Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào và cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm động viên các doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân năm mới. Chủ động tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ. Thái Nguyên số ca ngộ độc thực phẩm phải nhập viện giảm mạnh. Chia sẻ thông tin tích cực, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn năm 2024, ngày 16 tháng 2, tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Tham dự đoàn có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh.
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp trong năm qua với nhiều kết quả khả quan trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn và thách thức. Theo đó, Ngân hàng BIDV chi nhánh Thái Nguyên huy động vốn cuối kỳ đạt trên 11.300 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng cuối kỳ đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng 12,2% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 407,5 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Khoáng sản Thăng Long đầu tư cho các dự án tại tỉnh Thái Nguyên đến nay đạt gần 650 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC đạt doanh thu tiêu thụ 7.098 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 222 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 70 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Kết nạp hơn 100 đảng viên mới. Những thành quả đạt được của các doanh nghiệp không chỉ có ý nghĩa với riêng doanh nghiệp mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.
Đoàn công tác do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm động viên một số doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia đoàn công tác có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đoàn công tác đã đến thăm và động viên lãnh đạo người lao động Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đông Hoa Việt Nam tại khu công nghiệp Sông Công 2, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Năng lượng China Solar, khu công nghiệp Yên Bình và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên SEVT. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo các công ty đã cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng thời thông tin nhanh về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và đề xuất một số kiến nghị với các cấp các ngành của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng năm mới tới đội ngũ lãnh đạo và người lao động của các đơn vị, đồng thời có những chỉ đạo cụ thể để giải quyết các đề xuất kiến nghị. Đồng chí cũng khẳng định tỉnh Thái Nguyên sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi cũng như tiếp tục mở rộng đầu tư thành công tại Thái Nguyên.
Đoàn do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty Xăng dầu Bắc Thái và Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh nhân dịp đầu xuân mới. Tham gia đoàn có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện một số sở ngành. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh vui mừng thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên năm 2023, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó nổi bật là vấn đề nộp ngân sách nhà nước và đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động. Bước sang năm mới, đồng chí mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng hành với tỉnh vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Đoàn do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm chúc Tết Công ty Samsung Electromechanics, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hanso, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Yên Bình và Công ty Mister Hải Phòng chi nhánh Thái Nguyên. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh những thành tựu nổi bật đạt được của tỉnh trong năm 2023 và ghi nhận trong những thành tựu đó có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có 4 doanh nghiệp mà đoàn đến thăm chúc Tết. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ghi nhận những mục tiêu đặt ra trong năm 2024 của 4 đơn vị, đồng thời cam kết tỉnh Thái Nguyên sẽ luôn hỗ trợ đồng hành cùng các doanh nghiệp trên địa bàn. Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã thăm động viên công ty cổ phần thép Toàn Thắng, công ty trách nhiệm hữu hạn Guiha Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Estertech, công ty nhanh với các doanh nghiệp về những kết quả thành tựu Thái Nguyên đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trong sự phát triển của Thái Nguyên có đóng góp quan trọng của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời mong muốn thời gian tới các doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và chăm lo tốt cho người lao động, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm chúc Tết hai đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là nhà máy Z115 tại thành phố Thái Nguyên và nhà máy Z131 tại thành phố Phổ Yên. Chúc mừng những kết quả và đóng góp của nhà máy Z115 và Z131 trong sự phát triển chung của địa phương, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên mong muốn tổ chức công đoàn tại hai đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn cho người lao động, đảm bảo công tác an toàn lao động, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, góp phần sản xuất kinh doanh hiệu quả cao hơn trong năm mới 2024.
Thưa quý thính giả, những năm qua không chỉ làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, Thái Nguyên còn là địa phương rất coi trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Trong đó phải kể đến sự phối hợp tích cực đồng bộ của các cấp ủy chính quyền địa phương cùng với các doanh nghiệp trên địa bàn đem đến nhiều cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ, góp phần củng cố niềm tin cho lực lượng thanh niên yên tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. Quý thính giả cùng nghe bài viết Chủ động tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ.
Sau 2 năm rèn luyện trong quân ngũ trở về địa phương, anh Lê Đức Khoa ở công ty cổ phần thương mại thép Việt Cường lại tiếp tục được công ty nhận vào làm việc đúng vị trí sở trường của mình. Công việc lắp đặt kết cấu thiết bị và thi công những công trình cỡ lớn của nhà máy thép tuy vất vả, song với anh Khoa, có được việc làm phù hợp với mức thu nhập ổn định là điều mà hầu hết thanh niên mong muốn khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Anh Lê Đức Khoa, công nhân công ty cổ phần thương mại thép Việt Cường, thành phố Phổ Yên chia sẻ.
Công ty thép Việt Cường nhận lại và công tác và làm việc tại công việc cũ và mức lương vẫn là ổn định như thế. Tôi rất là yên tâm về cái chính sách của địa phương và công ty tạo điều kiện cho mình.
Ông Lê Mạnh Cường, giám đốc công ty cổ phần thương mại thép Việt Cường, thành phố Phổ Yên cho rằng
cái lượng lao động này đã qua quân đội, đã được rèn giũa, có tính tác phong, kỷ luật. Và cái việc đó là doanh nghiệp rất là cần những người đã được rèn giũa trong quân đội. Vì là họ đã được tôi luyện trong một cái môi trường có tác phong, có kỷ luật, kỷ cương rõ ràng.
Anh Trần Văn Hưng cũng là một trong hàng trăm quân nhân đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay trong quân ngũ, thực hiện lời hứa của chính quyền địa phương và thể theo nguyện vọng của cá nhân. Năm 2018, sau khi xuất ngũ, anh Hưng đã được tuyển chọn vào vị trí viên chức cấp xã. Trên cương vị công tác của mình, anh đã phát huy tốt năng lực sở trường trong công tác, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, giữ vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền địa phương. Anh Trần Văn Hưng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên nhận thấy.
Hàng năm mỗi đợt tuyển quân thì tôi cùng với các ban đoàn thể có định hướng và vận động các em lên đường nhập ngũ để hoàn thành nhiệm vụ, và sau khi xuất ngũ thì sẽ được Đảng và Nhà nước tạo điều kiện để tạo công việc làm sau khi xuất ngũ.
Từ những hướng đi trên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên có những chủ động từ sớm từ xa, không chỉ định hướng việc làm cho thanh niên chuẩn bị xuất ngũ, mà ngay cả lực lượng chuẩn bị nhập ngũ cũng được quan tâm và định hướng việc làm ngay từ những bước đầu tiên trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện phương châm cán bộ các cấp đến tận nhà lắng nghe, nắm bắt, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của từng thanh niên, đưa ra định hướng và cam kết tạo điều kiện giải quyết nhu cầu việc làm cho họ yên tâm phấn đấu, rèn luyện khi bước chân vào môi trường quân ngũ. Ông Nguyễn Công Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên và Đại tá Ma Công Học, Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Là một thành phố trẻ và có cơ cấu sản xuất công nghiệp chiếm trên 95%, cái cơ hội việc làm đối với quân nhân xuất ngũ rất là nhiều. Tuy nhiên, trách nhiệm của địa phương là thường xuyên tư vấn, giới thiệu việc làm và cung cấp các cái chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, rồi là các cái chính sách vay vốn thông qua ngân hàng chính sách xã hội để người, thứ nhất là các cái thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự là đều rất là yên tâm học nghề này, phát triển kinh tế gia đình cũng như là tham gia vào các doanh nghiệp.
đối với lại công dân khi mà thực hiện hoàn thành cái nghĩa vụ quân sự. Đối địa phương thì thực hiện cái một là đón tiếp khi trở về địa phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vấn đề thứ hai là đã chỉ đạo cho các cấp ủy quyền các cấp và đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn ưu tiên tuyển dụng cái đội ngũ này vào làm việc và tạo công ăn việc làm từ cái địa phương cơ sở. Và chính vì vậy góp phần tạo sự yên tâm cho công dân khi tham gia nhập ngũ ở địa phương trong thời gian vừa qua.
Mỗi năm tỉnh Thái Nguyên có hàng nghìn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Để thanh niên nhập ngũ yên tâm tư tưởng phấn đấu rèn luyện tốt, công tác hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ luôn được cấp ủy chính quyền, ban chỉ huy quân sự và các lực lượng chức năng quan tâm, thực hiện có hiệu quả, phù hợp, thiết thực. Đây cũng là những yếu tố góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công dân xuất ngũ trở về địa phương những năm qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện và hoàn thành 28 đề án trong lĩnh vực khuyến công với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Trong đó có 3 đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào chế biến nông lâm sản và sản xuất cơ khí, 23 đề án khuyến công địa phương hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất trong các nhóm ngành chế biến lâm sản, nông sản, cơ khí, vật liệu xây dựng. Trong năm, Sở Công Thương Thái Nguyên đã phối hợp với Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp 1 thuộc Cục Công Thương, hỗ trợ 2 cơ sở công nghiệp nông thôn đưa thiết bị hiện đại vào sản xuất với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác tư vấn phát triển công nghiệp cũng được đặc biệt quan tâm. Toàn tỉnh đã thực hiện được 33 hợp đồng tư vấn công trình điện, trong đó có 6 hợp đồng thẩm tra, 16 hợp đồng tư vấn giám sát, 11 hợp đồng tư vấn thiết kế với giá trị thực hiện và doanh thu các hợp đồng khoảng 1,46 tỷ đồng.
So với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2024 của tỉnh tăng 4,52%, trong đó với vai trò trụ đỡ, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt tăng trưởng tích cực với mức tăng 4,66%. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng hai con số như sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng trên 87%, sản xuất chế biến thực phẩm tăng gần 60%, sản xuất đồ uống tăng gần 32,5%. Sản xuất xe có động cơ tăng trên 22%, dệt tăng gần 14,3%, sản xuất sản phẩm điện tử tăng 4,5%. Với sự phục hồi của nền kinh tế thế giới và trong nước, dự báo thời gian tới, ngành công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh sẽ tiếp tục gia tăng giá trị sản xuất với nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vụ xuân năm 2024 rét đậm rét hại có thể xuất hiện muộn. Căn cứ tình hình thời tiết, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên dự báo các bệnh trên cây trồng như sâu cuốn lá nhỏ, dày nâu, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn sẽ xuất hiện từ tháng 3 đến đầu tháng 6. Nếu không được phòng trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại đến năng suất cây trồng. Vì vậy, Chi cục yêu cầu Phòng Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thành phố hướng dẫn thu hoạch cây trồng vụ đông, làm đất gieo cấy vụ xuân đúng cơ cấu giống, kiểm soát các đối tượng dịch hại, không để phát sinh thành dịch, giảm thấp nhất thiệt hại đến năng suất cây trồng do sâu bệnh gây ra.
Với gần 12.000 ha đất dành cho sản xuất lúa hai vụ một năm, huyện Đại Từ đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để bà con đưa các giống lúa mới cho năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương và sản xuất chủ yếu bằng giống GO2 và BC15. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn triển khai hướng dẫn bà con quy trình kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất. Theo đánh giá, hai giống lúa GO2 và BC15 đạt năng suất trung bình 70-75 tạ một hecta, cao hơn giống lúa đối chứng và khang dân khoảng 20 tạ một hecta. Giá bán gạo GO2 và BC15 cũng cao hơn, với đầu ra ổn định. Từ hiệu quả của các mô hình, huyện Đại Từ sẽ tích cực triển khai khuyến khích bà con nông dân nhân rộng diện tích lúa cho năng suất chất lượng cao, từ đó từng bước nâng cao thu nhập của người dân.
Thời sự 106,5 MHz. Thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, do lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh ra quân 100% quân số, xử lý triệt để những trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nên trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, không có bệnh nhân nặng liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập khoa hồi sức chống độc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ghi nhận của phóng viên Hà Thắng.
Khoa hồi sức chống độc thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được biết là khoa chăm sóc cho những bệnh nhân đặc biệt nặng liên quan đến sức khỏe. Với đặc thù của mình nên khi có kế hoạch chung của bệnh viện, khoa hồi sức chống độc đã xây dựng phương án trực, đảm bảo quân số phục vụ chăm sóc bệnh nhân trong những ngày nghỉ Tết Giáp Thìn năm 2024 của nhân dân. Hiện nay khoa hồi sức chống độc có 55 nhân viên phục vụ 36 giường bệnh. Trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hùng Vương, trưởng khoa, bác sĩ Vương cho biết, trong những ngày Tết, 100% quân số của khoa phải thường trực 3 ca, 4 kíp trên 8 giờ đồng hồ. Bình quân mỗi ca 10 người, đủ từ bác sĩ y tá đến điều dưỡng. Vì là những bệnh nhân rất nặng nên đều được đội ngũ y bác sĩ y tá điều dưỡng chăm sóc trực tiếp thay cho người nhà. Điều ấn tượng là trong số 26 bệnh nhân nằm tại khoa trong dịp Tết thì không có bệnh nhân nào liên quan đến tai nạn giao thông. Bác sĩ Vương nói.
Thì những năm trước này, cái dịp Tết thì thường là bệnh nhân bị tai nạn giao thông, đa chấn thương thì vào khoa cần phải hồi sức tích cực thì thường trong dịp Tết là có. Hoặc là những bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn, bệnh nhân ngộ độc rượu, đặc biệt là trong dịp Tết là ngộ độc rượu cồn công nghiệp này, thì cũng có, mà bệnh nhân suy đa tạng thì thường vào lọc máu. Nhưng tuy nhiên năm nay thì hai cái đối tượng bệnh nhân không có, cái số lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông thì giảm đi.
Chăm sóc bệnh nhân bình thường đã cần sự kiên trì, cần mẫn, cảm thông và thấu hiểu người bệnh, thì với khoa hồi sức chống độc, tinh thần đó càng phải được nhân lên nhiều lần. Tâm lý người bệnh, người nhà bệnh nhân rất căng thẳng, nếu không tận tâm, không khéo léo, trong ứng xử rất dễ xảy mâu thuẫn. Tuy nhiên, với tất cả những điều dưỡng viên như anh Vũ Anh Tú ở khoa hồi sức chống độc luôn thể hiện sự tận tâm, trách nhiệm và không nề hà, miễn sao người bệnh và người nhà họ cảm nhận được sự tận tình, thấu hiểu. Điều dưỡng Vũ Anh Tú chia sẻ.
Chăm sóc tận tình cũng thương, tại vì là họ nằm đây không về ăn Tết được, giúp đỡ hết sức rồi.
Đặc thù của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là tuyến cuối trong khu vực nên kế hoạch chăm sóc người bệnh trong những ngày nghỉ lễ vừa qua phải đảm bảo cả chuyên môn đến công tác hậu cần. Bệnh viện luôn đảm bảo 300 cán bộ thường trực một ngày ở tất cả các khoa. Theo số liệu từ bệnh viện cung cấp, năm nay trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 có khoảng 1.959 bệnh nhân vào khám, trong đó có 694 bệnh nhân phải nhập viện. Bệnh nhân nhập viện do liên quan đến tai nạn giao thông là 296 trường hợp, do liên quan đến pháo nổ 11 trường hợp, điều trị ngộ độc thực phẩm 53 ca, không có ca nào đặc biệt nghiêm trọng, không có trường hợp nhập viện do liên quan đánh nhau ngoài xã hội. So sánh với Tết năm 2023, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông giảm khoảng 74%. Bệnh nhân liên quan đến pháo nổ giảm trên 50%. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Tiến Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Về cái công tác mà phục vụ trong cái dịp Tết, thứ nhất là đối với lại cán bộ viên chức, cán bộ y tế của bệnh viện thì có kế hoạch phân trực chi tiết cụ thể ở từng đơn vị, đặc biệt là ở những cái đơn vị mà có tính chất cấp cứu đối với người bệnh.
Nhận định của bác sĩ Lê Hùng Vương về nguyên nhân năm nay không có bệnh nhân nặng liên quan đến tai nạn giao thông phải nhập khoa hồi sức là bởi cơ quan chức năng làm quyết liệt về nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên đã hạn chế được con số thương vong phải nhập viện trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thật vậy, chính điều đó đã có tác động rất lớn đến ý thức của tất cả mọi người. Bởi ngoài hạn chế được tai nạn giao thông, khi người dân hạn chế sử dụng rượu bia thì cũng hạn chế được những ca ngộ độc liên quan đến những đồ uống có cồn. Đồng thời hạn chế cả những vụ xô xát, ẩu đả, gây thương tích và nhập viện. Lời của lãnh đạo bệnh viện khi nói với phóng viên khi chia tay thay cho lời kết, chúng tôi có một năm trực Tết khá yên bình. Sự yên bình của các bác sĩ là một điều hạnh phúc cho rất nhiều gia đình.
Biên dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng trời lạnh. Khu vực phía đông gồm các huyện Thanh Hải, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, đêm và sáng.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Theo thông tin từ Sở Y tế, trong một tuần nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, số ca ngộ độc thực phẩm phải nhập viện trên địa bàn tỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ nhiều năm. Những năm trước đó, số ca ngộ độc thực phẩm phải nhập viện luôn ở hai con số, thậm chí là ba con số. Cụ thể, số ca ngộ độc thực phẩm đến khám tại các cơ sở y tế là 8 trường hợp, trong đó có 6 trường hợp nhập viện nhưng đã được điều trị kịp thời và xuất viện ngay sau đó. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp ngộ độc thực phẩm tập thể và người tử vong do ngộ độc thực phẩm. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, ngay từ tháng 1, Thái Nguyên đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, 9 đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện và 177 đoàn kiểm tra liên ngành cấp xã. Các đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hàng trăm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao ý thức của cả người sản xuất, người bán hàng và người tiêu dùng, góp phần làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xây mới gần 1.900 phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ, sửa chữa trên 1.600 phòng học, gần 1.200 phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác. Ngoài ra còn có hàng nghìn trang thiết bị dạy học đã được cấp phát cho các trường học trên địa bàn. Từ đó, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông đạt 90,3%, vượt 15,3% so với mục tiêu đề ra. Tăng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của toàn tỉnh đạt 87,7%, cao hơn 3,2% so với năm 2020.
Hoạt động vận tải tháng 1 vừa diễn ra khá sôi động do nhu cầu vận chuyển hàng hóa và nhu cầu đi lại mua sắm của người dân dịp cuối năm tăng cao. Doanh thu vận tải kho bãi trên địa bàn tỉnh trong tháng 1 đạt trên 657 tỷ đồng, tăng 9% so với tháng trước và tăng 11,4% so với cùng kỳ. Trong đó, so với tháng trước, doanh thu vận tải hàng hóa đạt gần 476 tỷ đồng, tăng 9,6%. Doanh thu vận tải hành khách đạt trên 106 tỷ đồng, tăng 7,2% so với tháng trước. Dự ước trong tháng 2, doanh thu vận tải có xu hướng tiếp tục tăng, nhất là vận tải hành khách, do nhu cầu đi lại dịp đầu năm mới của người dân tăng. Thưa quý thính giả, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, Đảng không chỉ nhấn mạnh đến việc chủ động ngăn chặn, xử lý, xóa bỏ thông tin tiêu cực, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, mà còn đặc biệt coi trọng đến việc chủ động tăng cường thông tin tích cực. Đó chính là sự khẳng định của quan điểm kết hợp giữa xây và chống, giữa bảo vệ và đấu tranh. Trong đó, lấy xây, bảo vệ là chính, là cơ bản. Với tinh thần đó, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường khả năng nhận diện, đấu tranh, phản bác cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch, nhất là trên mạng xã hội. Trong đó có việc hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp do Trung ương Đoàn phát động. Quý thính giả cùng nghe bài viết chia sẻ thông tin tích cực, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của phóng viên Phương Thanh.
Vào trang fanpage Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện thành phố Phổ Yên, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bản tin nhỏ nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn về bếp ăn không đồng. Mỗi bản tin lên trang là mỗi ngày, hơn 40 suất cơm miễn phí được các thành viên trong câu lạc bộ tự tay chuẩn bị và được trao tặng miễn phí cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên. Hoạt động của câu lạc bộ đã tiếp thêm niềm vui giúp các bệnh nhân vơi bớt gánh nặng trong thời gian điều trị. Bà Đào Thị Học, tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên và anh Đồng Văn Thành, chủ nhiệm câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện thành phố Phổ Yên nói:
"Hôm nay là lần thứ hai cô được ăn cơm từ thiện. Cô cảm thấy là bữa cơm các em các cháu phục vụ rất là ngon. Cô cũng tự tin là đấy, sau lưng mình cũng có người lọ người kia quan tâm để đồng hành để điều trị bệnh cho nó nhanh khỏi."
Hiện là vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 nấu những suất cơm đầu tiên. Đến tháng 1 năm 2024 này là bếp đã thực hiện được là 7 tháng và đã nấu trên 2.000 suất.
Gần 1 tấn gạo đã được anh Trần Quang Huy, Thành đoàn Thái Nguyên trao tặng hàng tháng cho gần 100 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong suốt gần một năm qua. Không quản trời mưa rét, những bao gạo nhỏ được mua từ số tiền dành dụng của cá nhân anh Huy và từ những mạnh thường quân đã được trao cho những mảnh đời éo le, bất hạnh trong cuộc sống. Không chỉ giúp vơi đi nỗi lo về bữa cơm hàng ngày, mỗi bao gạo là nguồn động viên để họ thêm lạc quan, thêm niềm tin vào cuộc sống. Bà Hoàng Thị Phúc, xóm Gò Chè, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
"Một yến gạo này là hai mẹ con là cũng đủ ăn 20 ngày. Bà rất thương các cháu mà đi giúp bà như thế này. Thì bây giờ bà cảm ơn tất cả các cháu."
Anh Trần Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn Thái Nguyên cho biết:
"Thấy rất là vui. mình đóng góp một phần sức nhỏ bé của mình vào cho xã hội, cho những người nghèo bớt khó khăn.
Đó chỉ là hai trong rất nhiều câu chuyện đẹp, hoạt động ý nghĩa được đăng tải trên các trang cá nhân đoàn viên thanh niên và fanpage của các cơ sở đoàn, các cấp. Mỗi bài viết nhận được hàng trăm lượt like cùng nhiều bình luận của bạn trẻ và người dân trong toàn tỉnh. Cứ như thế, với phương châm lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, những câu chuyện đẹp, nhân văn được lan tỏa, len lỏi đến từng gia đình, từ cơ quan đơn vị và cộng đồng xã hội, góp phần xanh hóa, lành mạnh hóa thông tin trên mạng xã hội. Ngoài những câu chuyện đẹp đúng với tinh thần, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, tình hình của địa phương, những thông tin tưởng như khô khan. Những tuyên truyền về việc học tập và làm theo tấm gương Bác được trình bày dưới nhiều hình thức như infographic, video clip hấp dẫn giúp nhanh chóng tiếp cận được với đoàn viên thanh niên. Anh Đoàn Đình Khánh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho rằng:
các bạn trẻ được xuất hiện ở trên video clip đẹp và hay như vậy, các bạn sẽ chia sẻ rộng rãi đến mọi người và người thân, được mọi người khen ngợi động viên, thì cũng là một cái kênh để giúp cho các bạn trẻ khác thấy vui và có thể tham gia các đoàn với đoàn phường Túc Duyên nhiều hơn.
Cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp của tỉnh đoàn Thái Nguyên đã góp phần nhân lên nhiều việc làm ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hơn 100.000 đoàn viên trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, fanpage Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên thu hút trên 9.400 người theo dõi, hơn 1.000 bài về các tin tốt, câu chuyện đẹp đã được đăng tải, thu hút 100.000 lượt tương tác tiếp cận. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 500 trang fanpage, tài khoản Facebook của đoàn thanh niên các cấp. Tại các trang tài khoản này thường xuyên cập nhật những hoạt động của đoàn, chia sẻ đăng tải những thông tin tích cực, chính thống giúp đoàn viên thanh niên nắm được các phong trào hoạt động. Chị Phạm Thị Thu Hiền, Phó Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đoàn Thái Nguyên cho biết:
Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng hướng tới là sẽ nâng cao cái chất lượng về các cái nội dung tuyên truyền, những cái thông tin, những cái thông điệp, các cái bài viết trên trang website của tỉnh đoàn cũng như trang fanpage của tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh, và cũng sẽ có những cái hình thức phong phú hơn nữa trong cái công tác tuyên truyền để làm sao cuộc vận động sẽ phát huy được cái tính tích cực và lan tỏa những câu chuyện, những cái tấm gương người tốt việc tốt đến đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi cũng như là nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
Với những ý nghĩa lan tỏa tin tốt, câu chuyện đẹp trên mạng xã hội, mỗi đoàn viên thanh niên đã trở thành người chiến sĩ trong cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Bằng các việc làm thiết thực, các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò tiên phong, tập hợp cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia phản bác các thông tin xấu, độc, qua đó góp phần phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng khu tây bắc 13-16 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu tây bắc có mưa 29-31 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất 23-29 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ. Phía Nam có mây trên 32 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Lê Thủy, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.